This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý thính giả, mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Có những câu hỏi nào thắc mắc đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài phố thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi cho chương trình để được chia sẻ từ chú Trương Minh Ẩn nhé. Như thường xin nhắc số điện thoại trước để quý vị có thể chuẩn bị nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Và từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn thưa chú.
Chú hát xin chào tất cả quý vị khán giả đài 600 và chào như Tuyền. Chú Tuyền nghe có rõ không?
Dạ, nghe rõ chứ.
Ok, được rồi. Tại vì chú vừa làm việc mà vừa nói chuyện.
Ồ, hôm nay là Christmas Eve. Chú vẫn làm việc ở văn phòng hả chú?
Không, phải làm việc nhà chứ.
Ồ, hôm nay làm việc nhà thì chắc là chú vào nhà, vào bếp để mà chuẩn bị một buổi ăn Noel hả chú?
Không, không phải ăn Noel gì chứ. Đứng đứng ngoài sân để ngắm trời cảnh tại thời tiết nó có lạnh nhưng mà nó đẹp.
Dạ, đúng rồi chứ. Tại vì nắng đầy. Mùa đông ngày Noel mà như Tuyền thấy là nó không quá lạnh, nó lạnh vừa đủ để mình cảm giác trời lạnh thì rất là tuyệt vời chứ. Trời Noel mà không lạnh thì đâu có ra không khí Noel, phải không chú?
Đúng rồi, đúng, đúng.
Wow, chú cũng rất là thích thiên nhiên nha. Nghe chú chia sẻ thì như Tuyền đang tưởng tượng là chú đang thưởng thức những cái không khí của trước ngày Noel. Mai mốt mà trời mà lạnh quá, xuống thấp quá thì đâu có ra ngoài mà đứng mà thưởng thức không khí lạnh như thế này, phải không chú?
Đúng rồi. Thành ra, nhưng mà thời tiết hôm nay hãy qua tới Noel rồi thì lạnh nó cũng bớt lại. Chú thấy vậy đó.
Nhưng mà cũng thời tiết nó cũng thất thường lắm chú, người ta hay ví thất thường như thời tiết mà.
Đương nhiên rồi.
Sao cô chú hôm nay khỏe không?
Cũng bình thường, cũng bình thường.
Có chuẩn bị ăn Noel đồ gì chưa chú?
Có, luộc con gà nhỏ xíu.
Nhỏ xíu hả? Như vậy đủ cô chú ăn thôi chứ các con đâu có về hả chú?
Thì mùa dịch này thì cũng ở xã mới có đứa con với đứa cháu đâu mà nó cũng ít về thôi, vậy đó. Để mình ăn Noel đi, ăn mình cũng được vậy.
Có cô bên cạnh là đủ rồi chứ ha. Nói thì nói chứ mình cũng tùy theo hoàn cảnh để mình uyển chuyển. Thì năm nay rất là nhiều gia đình không có get together như là một cái đại gia đình. Nếu mà gia đình đó cỡ chừng 10 người trở xuống thì ok, nhưng mà nếu mà 15-20 người thì nhà ai nấy ăn để giữ cái khoảng cách cho nhau, cũng giữ cái sự an toàn cho nhau trong cái mùa lạnh này, cái mùa mà dễ lây những cái cảm cúm hoặc là những cái virus khác nữa. Chú hả? Thôi thì hy vọng là những năm sau á, mình sẽ có cơ hội đoàn tụ với một đại gia đình chứ ha.
Năm nay thì như quý vị biết, chẳng hạn như thành phố chú mới ra lệnh đóng cửa ngày hôm qua. Là tại vì nhân viên trong thành phố bỗng dưng dính bệnh dịch rất là nhiều.
Vậy hả chứ?
Do đó đóng cửa và không cho ai vô tòa thị sảnh hết. Chỉ một hai người giữ an ninh trật tự thôi. Rất là nguy hiểm. Chú thấy tình trạng bệnh dịch bỗng dưng nó tăng lên á. Là do cái sự ý y của chúng ta. Chú thấy hầu như mọi người đâu có gì đâu mà phải lo gì chứ. Tụ tập. Và giống như qua chú cũng muốn đến nhà một người Việt Nam trong bà con thân thuộc thì cái cách mà ăn uống nói chuyện cũng giống chữ Việt Nam vậy đó. Ai bệnh đai bệnh, vấn đề vệ sinh rất là thấp. Do đó chú cũng đại sáng cầm một tiếng gì ăn sơ sơ chú không ăn nè. Tại vì mình phải giữ vệ sinh chung thì ta nghĩ rằng tôi có bệnh đâu, anh sợ có bệnh, hiểu không?
Dạ.
đó là cái mà cái nguy hiểm nhất mà con người ta dính phải những cái bệnh mình sẽ không ra đi. Mình sẽ đợi tới cái lúc mình bệnh rồi mới nói trời ơi phải biết lúc trước tôi phải tránh xa gì do đó quý vị cẩn thận chưa xong đâu, thuốc chích người nào được chích á thì người đó đỡ, còn cái tổng số người mà chưa được chích rất là nhiều, do đó quý vị nên cẩn thận nha. Mình thấy cái lễ này á mà đi dồn xuống casino nữa nguy hiểm lắm.
Chú, như thế thì thành phố Houghton City ra lệnh đóng cửa là từ thị trưởng hả chú? Là chú đó hả?
Dạ, đương nhiên thị trưởng.
Và mọi người ủng hộ sắc lệnh này của chú chứ?
Dạ, thành không, phố của chú. Cái vấn đề bệnh đó thì mình làm đi, mọi người nhân viên họ thích nữa. Tại không cho tôi vô tôi, thành phố làm thì tôi nhà tôi làm. Dạ, khỏi vô.
Dạ.
Nhưng mà trong thời gian này cũng lợi dụng cái dịp lễ này đó.
Dạ.
Mình cũng muốn đóng cửa chừng 1-2 tuần để cho nó bớt lại, tại vì bỗng nhiên cái số nhân viên nó bị bệnh mà lúc trước không có được, thành ra không có nghĩa là vô trong đó lây bệnh. Lúc trước có thể họ travel, họ đi chơi rồi về rồi đó.
Dạ.
Do đó cái chuyện mà bệnh đó, nhiều khi một người trong gia đình bệnh đừng đổ thừa ai hết á, mình không biết lây từ ai hết, do đó đừng có đổ thừa cái tại mày mang chồng mày về xem mấy bà già đó.
Dạ.
Tao lẽ tao yên thì chứ đừng nói con đó, cái bệnh thì khó biết.
Dạ. Nhưng mà ở đây là cái quan trọng là khi mà có một ai đó mà bị nhiễm COVID đó, thì mình cũng phải báo cho tất cả mọi người xung quanh biết để mọi người đi thử, đi test thử coi mình có dương tính hay không. Nếu mà mình có thì mình phải cách ly những người thân yêu trong gia đình của mình hoặc là những người làm việc chung với mình đó chứ. Để mà mình tránh được là nếu mà những người già hay những người có những cái bệnh lý nền đó, họ có thể là bị tổn thương nặng nhất thì mình sẽ cảm thấy rất là có tội không chứ?
Rất khổ. Nhất là mấy ông bà ngoại, bà nội hoặc là cha mẹ lớn tuổi đó. Cái gì cẩn thận đó. Đừng có để cho sự thăm viếng, không thăm viếng mà gọi điện thoại nói chuyện đó, đó là thương ông bà. Mà nếu mà mang con cháu là đông quá thì chỉ đi về đường có dính đâu. Mới trước khi là thăm ông bà vô cái tiệm bánh mua cái bánh đi, ví dụ á, hay vô trong Walmart đồ hay bất cứ cái siêu thị nào mua gì cho ông bà trái cây. Thì ông bà vừa cầm về trái cây lên á thì nhiều khi trong trái cây có người cầm sẵn nó bị cái virus rồi. Do đâu gì á. Thời buổi này bớt tặng nhau đồ đạc và bớt liên hệ đối với những cái bậc mà lớn tuổi. Nói chữ lớn tuổi thì chú cũng nằm trong cái khung đó luôn. Nhưng mà chú thì trưởng thành đã đi còn hơn dịch đi tối nhà đi khắp nơi.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ và nhắc nhở bà con mình. Bây giờ thì xin phép được mời một vị thính giả trên đường dây nha. Hello.
Dạ.
Hello. Hello. Quý anh chị lên tiếng giùm mà.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Chắc họ nghe coi đường dây điện thoại.
Hello. Hello. Như Tuyền nghĩ là vị thính giả này cố gắng giữ đường dây lâu lắm cho nên là Như Tuyền cũng sẽ cố gắng để mà giúp. Hello, xin chào. Nếu mà quý vị không có thể bị trục trặc gì đó, mời quý vị có thể gọi trở lại cho chương trình nha. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chú Trương Minh Ẩn đang trên đường dây điện thoại để mà sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Quý vị gọi vào, Tuyền sẽ đón điện thoại nha. Không biết chú Ẩn còn nghe được tiếng Tuyền hay không?
You'd like to make a call.
Rồi, bây giờ thì đến phiên chú Ẩn rớt đường dây để Như Tuyền sẽ nối lại nha. Và quý thính giả nào đang chờ trên đường dây điện thoại thì vui lòng giữ giùm đường dây điện thoại nha. Tuyền sẽ nối đường dây điện thoại với chú Ẩn trong chốc lát. Vâng, bây giờ thì Như Tuyền đã nối được đường dây điện thoại với lại chú Trương Minh Ẩn rồi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vì sự kiên nhẫn vừa rồi. Và để Như Tuyền kiểm tra thử nha. Chú ơi, có nghe được tiếng Như Tuyền hay không ạ?
Rất rõ.
Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ nghe rõ hồi nãy rất nhiều chú nha. Và dạ vâng ạ. Và Như Tuyền xin phép được mời một vị thính giả trên đường dây nha chú.
Rồi.
Phải tôi không?
Dạ đúng. Chị ơi, cho biết tên trước khi chị đặt câu hỏi nha. Chào chị.
À, tôi Tiến Hương. Chào Minh Thanh Tiền, chào chú Trương Minh Ẩn. Tôi cần xin cái số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn được không cô?
Dạ được. Số điện thoại... À. Để đi từng lục ở trong...
Khi khác tôi gọi riêng. Chào. Tôi nói mà.
Gọi riêng cho chú ha, nhưng mà nói chuyện chung nha. Chọc cô một tí.
Riêng, tại mình có một việc mình muốn nói riêng thôi.
Dạ.
682-360-7250.
662.
No, 682.
À, 682 à, mấy rồi mấy nữa?
360.
360.
7250.
7250.
Rồi, gọi
cảm
tôi
ơn
là
bên
để tên rồi số điện thoại khi tôi rảnh được gọi lại, ok nha.
Dạ. Nhưng mà ngày mai Christmas chắc là nghỉ điện thoại một bữa đi chứ.
À, để coi coi.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng,
chào em ơi, chị.
Đúng rồi. À, chị cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Dạ, con chào chú Ẩn, con An Tâm, chào chị.
Chào chị. Hey,
chào con.
Dạ, con tính hỏi mùa dịch này mình không đến office người ta nhiều, nhưng mà con muốn mua bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe mà người ta biểu đi cái bằng lái như vậy có an toàn không hả chú?
Thí dụ như mình biết cái chỗ mua bảo hiểm là đâu không? Hay là mua trên mạng nó quảng cáo mà?
Dạ, thì office thay của người ta mình đi xa, con không muốn đi, con đã biểu đưa địa chỉ này kia, đưa số bằng lái, họ kiểm tra, họ cho con giá cả. Con muốn biết vậy an toàn.
Dạ, cái đó được, nhưng mà thí dụ như cái company đó, chẳng hạn như thí dụ như chị biết cái văn phòng đó, chị là người gọi hay người ta gọi chị?
Không, thì con gọi, con muốn mua thì ở xa.
Ok, cái đó thì ok, không có gì đâu, tức là mình đã biết cái văn phòng đó nằm ở thành phố đó. Dạ. Mình đưa cái bằng lái ra, không có gì hết. Dạ. Yeah.
À, không có gì hả chú? Dạ.
Nhưng mà ví dụ như có nhiều người á, người ta gọi lại nói ok, tôi đại diện cho cái hãng vậy. Ok, để tôi chỉ cho chị nha. Này mình không hả? Ví dụ như nãy giờ chị gọi cái số điện thoại đó, chị nói chuyện với một người nào, thì bỗng dưng có một cái số lạ nó gọi lại, nó nói câu là bây giờ tôi còn cần thêm số an sinh xã hội. Thật sự khi mua bằng lái đó, cái an sinh xã hội là optional thôi, tức là mình muốn đưa không đưa là thôi, hoặc là sau này mình bổ túc, nhưng mà bắt buộc phải đưa số bằng lái để cho người ta kiểm soát. Chỉ cần số bằng lái thôi là người ta biết là chị ngày sinh tháng mấy rồi hết, nhưng mà nhớ là phải biết số điện thoại mình gọi lúc trước là số mấy, chứ để có nhiều người giống như chị, có người bị lấy credit card đó, vừa vô khách sạn đưa tất cả giấy tờ cái kha xong, mới lên phòng chưa bỏ đồ xuống là điện thoại reo trong phòng liền, nói đây là operator, tức là tổng đài của cái khách sạn tên đó. Hồi nãy chị đưa cái số cái kha mà vô không được, đọc lại cho tôi đi. Nếu mình sơ sát mình đọc lại là mình dính bậy. Lúc đó anh nói ok cúp đi, tôi gọi lại, gọi nhấn cái con zero mình mới biết chưa đó. Ở đây á, những cái mà nãy giờ chị gọi tôi á, tôi nghĩ 90% là tôi rút không có gì hết, nhưng thỉnh thoảng tôi phải chỉ đồng bào là những cái an toàn, tại vì những cái gì nó cũng có thể xảy ra, bây giờ nó lâm lắm. Ngay cả chị thấy trong chính phủ ngũ giác đài, bất cứ cơ quan nào ở ngoại quốc mà nó còn vô được computer ở trong đây thì huống chi chúng ta là người dân thường như thế này thì như thế nào. Do đó cẩn thận thôi, nhưng mà đối với tôi chỉ biết cái company chị gọi tới, cái văn phòng nằm ở đâu, chị gọi có người trả lời thì chị nên cho người ta số bằng lái. Ok, nhưng mà hỏi ta xin hỏi nếu khi nào tôi cho sao cứ check đi, tại vì thật sự ra cái insurance không cần phải có cái an sinh xã hội mới check được cái hồ sơ bằng lái như bên ta cho biết giá. Ok nha.
Dạ, cho con xin thêm một câu hỏi nữa. Phân nhà hôm bữa họ số 1800 thôi, phi họ gọi họ phá hoài khoảng 15 phút. Nó để máy khoảng 15 phút nó gọi hoài như vậy, mình có số nào để mình gọi lót cái số
dạ không, thí dụ như chị xài phone á, chị nhấn vô cái số đó rồi nhấn cái chữ edit, tức là edit đó, rồi sau đó ở dưới kéo xuống dưới nó có chữ đỏ để block this phone number.
Thì dạ không, chú về phân nhà họ gọi là phân nhà, họ cứ một bên trong phân nhà, là phân nhà. Dạ.
Phân nhà thì cứ ignore đi, tại vì mỗi năm á, mỗi khi mà đầu năm á, nó có cái số điện thoại gọi là unwanted, block unwanted call, những cái mà nếu mà chị vô cái số đó hiện tại giờ tôi không có, nhưng mà cỡ đầu năm đó tôi tìm mà tôi lấy cho, yêu cầu nó block thì nó block phải chuyện năm, nhưng mà không có nghĩa là block 100%, tại vì tôi nói chị nghe, và đồng bào sẵn cái dịp Noel nói nghe, ví dụ như quý vị đi mua sắm nhà Noel này, thì nó có những tờ giấy quảng cáo nói ok, nếu mà quý vị muốn có thêm 20 đồng á, thì quý vị điền cái này, hoặc là chị nên điền cái miếng này để bỏ coi bắt thăm, coi chị có thuộc về người may mắn để trúng cái áo lạnh 400 đồng hay không. Thì có người ta mà nghe bắt thăm, quý vị nhớ bên đất quỷ này không có cái gì mà gọi là một khi nó cho mình á, là không có gì mà phi hết. Thì lúc đó đó, mình ghi tên, ghi tuổi, hoặc là ghi nơi chỗ ở, hoặc là số điện thoại thôi, thì bắt đầu họ có thể dùng số điện thoại này để bán cho những cái chỗ mà người ta quảng cáo. Do đó lý do tại sao người ta có điện thoại của mình. Ok nha. Thì nếu mà chị mà muốn mà đừng có ai biết số điện thoại mình, nhưng mà lại kẹt một cái, là những bà con thân thuộc thấy chị gọi người ta không bắt, là mình block cái số điện thoại mình lại. Nhưng mà tình trạng đó, ví dụ như gọi lại ba mẹ, cái ba mẹ nói ô cái số này quảng cáo nó block, lúc đó là phiền nữa. Thành ra cái nào nó cũng có cái hay, mà cái nào cũng có cái dở. Ok nha chị ha.
Dạ, dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ cảm ơn.
Rồi cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. À, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
Hello.
Dạ chào anh, xin cho biết tên nha.
Andy, xin chào.
Dạ chào anh Andy.
Chào chú Ấm. Merry Christmas.
Dạ, yeah, nói nhỏ quá không nghe. Dạ, anh Andy, nói lớn.
Dạ, dạ. Con là Andy. Xin chào chú Ấn. Merry Christmas chú Ấn với anh.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, con có câu hỏi, mà trước lúc con chia sẻ câu hỏi thì con thấy dạo này người ta, mấy người scammer, mấy người lừa đảo thường gọi tới phô số phone mình rồi nói là nhà băng. À, đây là nhà băng gọi, hoặc là bà hãng bảo hiểm gọi, rồi họ cần thông tin của mình, rồi hỏi an sinh xã hội. Do đó cái dạo con lúc bao giờ con không bao giờ con đưa cho những cái thông tin đó, ngoại trừ mà con gặp người ta in person, con hỏi vào nhà băng hay không. Nhưng mà bất hạnh cho con á, con là bị là identity theft, là bị ăn cắp thông tin cá nhân. Tôi gọi là identity theft, thành ra con không biết cái cách nào giờ phải xử đây. Thì con nhờ chú cho đôi lời con phải làm gì, vì con bị identity theft mà con không biết là nó ăn cắp ở đâu, hay là nó hacker vô trong cái hồ sơ, cái government, rồi nó lấy thông tin của con hay sao mà nó biết được số an sinh của, nói chung là an sinh xã hội là quan trọng. Rồi nó apply mấy hãng credit card rồi vậy kia, quá tổng lâm luôn. Thành ra con phải làm gì? Dạ.
Ok. Bây giờ cái quan trọng, cái anh tôi có muốn hỏi thêm câu đầu tiên, anh đã báo cáo cảnh sát chưa?
Dạ chưa, bởi vậy con mới find out ra là tụi credit bureau nó thông báo cho con, nó fraud alert, nó cho con biết thôi. Sau đó con mới hỏi chú, giờ con phải cần step vì chú về. Rồi. Chú biết với là dạ.
Bây giờ cái đầu tiên á là anh phải báo cáo cảnh sát. Cái thứ hai á là khi anh thấy một cái bill nào gửi về không phải của anh á, hiểu không? Thì anh phải gọi điện thoại cho cái credit card ngay tại chỗ, cho họ biết rằng tôi chưa bao giờ apply. Nếu ông không tin thì hãy đo chữ ký đi, chưa bao giờ apply hết. Nhớ kỹ rằng á, đừng có để họ làm như là có nhiều người á, vì nói là nếu ông không ấy tôi thưa ra tòa, thưa thì thưa, mình không apply thì mình không sợ ai hết. Nhớ câu đó. Có nhiều người á đã trả tiền, ví dụ như chỉ có 500.000 nó trả cho rồi đi, tao già tao không muốn vô tù. Bên đây mấy chuyện đó không có vô tù, trừ khi quý vị ăn cắp cái thằng tao quý vị xài, hoặc là quý vị lấy số an sinh xã hội ta để apply. Do đó cái quan trọng đầu tiên, anh gọi ngay cảnh sát hiện, sau khi anh cúp điện thoại tôi gọi cảnh sát báo cáo hết mấy cái vấn đề này. Tại vì những cái credit card mà chỗ cơ quan đó, nó cần cái report, ok. Rồi nếu anh lại gặp cái thành phố mà nó nói cái chuyện này thì tụi tôi cũng lo đâu, cảnh sát phải bắt buộc phải làm cái báo cáo khi anh yêu cầu. Tại vì identity theft là thuộc về criminal và hình sự. Do đó anh dùng cái copy sau khi đó rồi, chừng 3-4 ngày anh lấy cái copy, anh, những company mà nó bị ấy, anh, nó sẽ xin anh cái báo cáo với report đó, nhớ làm cái copy. Rồi bây giờ thêm cái nữa. Ví dụ như anh, cái quan trọng thì nãy giờ tôi nói với diễn giả vừa rồi. Ví dụ như mình đi ra ngoài shopping, mình bỏ những cái tên tuổi mình và số điện thoại. Chỉ cần số điện thoại thôi và tên tuổi là chúng tôi có thể tìm được số an sinh xã hội gì bằng đó. Do đó, quý vị nên cẩn thận trong vấn đề đó. Đừng có thấy mà sở dĩ con cá mà bị câu á, là tại vì móc con trùng vô luôn lai dòm thấy ngon quá, nhưng mà cái lưỡi câu nằm trong mình không thấy. Ok, không phải tôi nói đó là tất cả những cái company đều là xấu cả, không phải chuyện đó. Thỉnh thoảng á, những cái tài liệu đó, chẳng hạn quý vị vừa biên, có nhiều khi quý vị thấy biên xong rồi dục vô cái thùng mà không có nắp đậy không. Họ có những người đi ngang cũng là bộ biên gọi vô bắt đầu móc cái nó ra.
Dạ.
Và thêm cái nữa, sở dĩ identity theft á, mà xảy ra có thể tới quý vị. Và thường thường á, cái hộp thơ quý vị á, ví dụ biết 9 giờ buổi sáng là thơ đi ngang, quý vị làm ơn kiếm người lấy, đừng có để nó nằm một vòng vòng. Họ đi ngang họ chỉ cần pick up một cái bao thơ, chẳng hạn như cái văn kiện để quý vị trả tiền thế xa thì đầy đủ, hầu như tin tức nó nằm trong đó hết. Do đó đó là một trong những cái mà quý vị dòm thấy quan trọng. Tại vì đối với tôi á, thì tôi trả tiền online, tôi không viết gì hết ngoài đó và nhớ thay đổi cái mật mã hàng ngày. Còn á, nếu quý vị mà trả tiền mà bỏ cái bao thơ ở ngoài đó, nhiều khi á, trên đó nó không nhận được mà cái check nó bị người ta lấy thật nhé. Thì có những cái chỗ chịu trả tiền cao họ cái check vậy thôi, họ không có khe vậy thôi á. Do đó quý vị cẩn thận trong những điều đó. Xung quanh chúng ta đều là mình á, đương ngồi trong nhà, xung quanh á, là có không khí và kẻ trộm đương rình rập coi cơ hội nào để lấy tin tức của mình hoặc là lấy những gì mình bỏ quên ngoài sân. Nhớ cái câu nói của tôi thì quý vị cẩn thận hay hơn. Còn họ cố tình làm á, quý vị chạy không khỏi đâu. Ok nha. Báo cáo cảnh sát đi.
Dạ, như vậy con hỏi chú là như vậy, cái nó ảnh hưởng cái điểm credit point của con thì phải làm sao chú? Nếu mà tụi mấy scammer mấy người đó họ apply như vậy rồi nó
không,
ảnh hưởng
không,
thì
bởi vậy mình cần cái báo cáo cảnh sát. Rồi sau đó đó vô trong ba cái credit bureau á, Equifax rồi thêm hai cái nữa, trang xíu nhanh rồi đó, vô trong một cái đó đi làm xong đi, tôi chỉ cho vô đó. Vô trong đó đó quý vị, lock cái credit quý vị á, là không có tốn tiền. Lúc trước tôi trả 10 đồng mà lúc sau thì tôi gọi nó không tốn tiền. Trừ khi quý vị muốn cái chỗ đó monitor, tức là theo dõi hàng tháng thì trả 20 mấy đồng tháng. Còn nếu không quý vị lock, khi nào á, có những cái company mà cần á, coi cái quý vị thì quý vị vô trong đó tự động mở ra, nhưng mà phải biết xài computer chút xíu. Mở ra nói rằng tôi yêu cầu được mở ra từ ngày 1 tới ngày thứ 3, ngày mấy cho tới ngày mấy, rồi sau đó tự động lắp lại. Giống như tôi mới vừa cô sai chung cười trong gia đình tôi mua nhà, thì nó yêu cầu tôi mở dùng credit, tại vì nó không check được, tôi lắp hết rồi. Không là ai mà apply được thẻ gì của tôi, vừa apply lên là bắt đầu nó cho tôi hay là có người apply và lock hết. Do đó quý vị nên tìm hiểu cái đó như thế nào. Thì trong chương trình năm sau đó thì tôi sẽ đi vô detail chút xíu, nhưng mà quý vị phải có khả năng hiểu Anh ngữ chút xíu, và cũng như là quý vị có khả năng để vô máy vi tính. Nhưng mà nhớ kỹ nha, đây là một cái mà đã xảy ra rồi. Ví dụ như tôi nói quý vị cần làm vậy thì lại cái nói thôi để tôi tìm, có cái ông kia ông nói ông chuyên môn giúp đỡ vấn đề đó, cái quý vị đưa cái số an sinh xã hội, cái credit card, tất cả những cái gì cho ông đó hết, cuối cùng á quý vị á bị cái người đó, và hiện tại cái người đó thì tôi cũng biết nữa, mà mưa cũng dòng dòng gạt nhiều người lắm. Do đó quý vị nên nhờ con hay là cháu ruột của mình đó, chứ đừng có nghe ai nói là tôi chuyên môn làm cái đó, phải cẩn thận. Trừ khi quý vị nhớ kỹ, một khi quý vị đưa cái an sinh xã hội ra ngoài là một cái rất là nguy hiểm. Thêm cái nữa, đa số người Việt Nam mới qua và đa số người Việt Nam lớn tuổi ít hiểu tiếng Anh và rất cẩn thận, đi đâu á không dám mang cái an sinh xã hội theo mà mang cái copy của Nghi Trang. Tôi hỏi sao bà mang mấy copy này? Ô, cái bản chính tôi để ở nhà rồi. Quý vị hiểu lầm, an sinh xã hội chỉ cần cái số thôi. Cái bản chính, bản phụ nó không thành vấn đề. Cái bản phụ quý vị không được, đúng ra trong luật đó quý vị không được làm cái copy của cái an sinh xã hội. Quý vị không được ép plastic giống như kiểu Việt Nam đó. Và cũng như cái bằng mà quốc tịch chúng ta không được quyền là photocopy, trừ khi cơ quan chính quyền yêu cầu quý vị làm thì quý vị nên làm. Ok nha, đó là những cái an toàn cho quý vị, đừng để bị ăn cắp.
Cho con hỏi một câu, chú hỏi câu nữa được không chú?
Rồi anh
hỏi. Như vậy mấy cái hãng bảo hiểm mà nó mình đi tới mua bảo hiểm rồi vậy, nó lấy an sinh xã hội mình vậy, mình có cho không chú? Hay là dạ, đúng luật hay là nó
đương nhiên,
nó
như cái đó là cho, nhưng mà bởi vậy để tôi nói cho nghe, bây giờ nhắc tới vấn đề mạng bảo hiểm. Đa số chúng ta đó thấy cái hãng nào rẻ là chúng ta mua, hiểu không? Có nhiều khi bởi vậy cái hãng bảo hiểm mà tôi mua đây là mấy chục năm rồi, anh em biết nhau hết, và biết chỗ đó là làm ăn đàng hoàng không ăn cướp. Rồi có những cái chỗ mà ví dụ như cho online hoặc là cứ nhảy tới nhảy lui thì tin tức mình trước sau cũng loại thôi. Thành ra quý vị mà mua được chỗ nào á mà cảm thấy an toàn thì quý vị nên ở trung tình với người ta chút xíu. Người Việt Nam là không có đa số, không có trung tình đâu. Chỗ nào mà rẻ hơn chút xíu thì nhảy qua đó liền. Ok.
Những theo luật thì họ lấy các bảo hiểm, họ lấy thông tin personal cá nhân của mình phải không chú?
Được.
Họ có thể lấy
anh đi mua bảo hiểm, anh mua bác sĩ, vô bác sĩ thì người ta hỏi những personal cá nhân. Thứ nhất sợ mình khám xong rồi copayment sợ trên insurance nó không trả thì ai trả đây? Tại người Mỹ coi cái đồng bạc rất là trọng. Thành ra chứ không phải giống Việt Nam mình, ví dụ như bác sĩ Việt Nam nói ok, thôi ông có tiền tôi cho ông 25 đồng trong giao phòng Mỹ, bây giờ có chuyện đó. Do đó anh cẩn thận trong những cái đề mà đưa tin tức ra ngoài. Mình đi chỗ nào, chẳng hạn như tôi đã từng đi bác sĩ của tôi chỗ này là gần 30 năm rồi. Insurance tôi mua là gần mười mấy 20 năm. Cũng đổi ai đó. Để tôi biết tôi tin tưởng người này làm ăn đàng hoàng. Còn quý vị tiếp tục nhảy thì thế nào cũng có cái lúc mà kẻ hở nó sẽ lọt cái tên tuổi mình ra ngoài. Đó là cái mà tôi khuyên quý vị nên suy nghĩ lại chút xíu. Okay.
Yeah. Dạ, rồi cảm ơn chú nhiều.
Rồi cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào nha. Đến đây thì chương trình xin phép chú Ẩn cũng như là quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại chú nha.
Dạ, yeah.
Chú uống tách trà ấm đi. Yeah. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trở lại với quý thính giả, và chương trình do chú Trương Minh Ẩn phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 trên làn sóng 1600 AM. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề liên quan đến an ninh cuộc sống thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn chia sẻ giúp đỡ. Vì với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cảnh sát cũng như là biện lý tòa thám tử, bây giờ hiện tại chú là thị trưởng của thành phố Houghton City, thì những vấn đề an ninh của cuộc sống quý vị chắc chắn là sẽ được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn chia sẻ một cách rất là tận tình. Và từ phòng vi âm như từ một lần nữa, cảm ơn chú đã trở lại với phần nhì của chương trình, thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM và Như Tuyền trong phần 2.
Thưa chú, chắc là mình cũng tiếp tục đón điện thoại của thính giả chứ nha. Vâng, Như Tuyền xin nhắc số điện thoại nha, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị gọi vào. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nha. À, chú có những nhắc nhở gì trong mùa Noel này để mà bà con đồng hương của mình được an toàn?
Thì nãy có mấy người mà hỏi vấn đề, ví dụ mua insurance rồi đó, mua bất cứ cái gì ở trên mạng, họ hỏi tin tức mình có cho hay không. Thì nãy trước khi cái Tuyền gọi chú có nói câu tuy nó giỡn nhưng mà thật sự ra nó rất là quan trọng. Ví dụ như quý vị mà đi mua insurance hay bất cứ một cái gì mà quý vị cho người ta tin tức thì giống như kiểu mình cưới vợ vậy đó. Ở chỗ đó có cô kia muốn lấy chồng thì đưa tin tức của mình hết, chưa thấy mặt cô dâu chú rể. Thì quý vị có nhiều khi có cô dâu thiệt, không có cô dâu thiệt, hoặc là cô dâu không phải là cô dâu mà cậu dâu nữa. Thành ra quý vị hãy suy nghĩ câu nói giỡn chơi, nhưng mà thật sự đó là cái sự thật. Một khi quý vị đưa tin tức của mình ra thì quý vị có chắc rằng cái tin tức mình, cái người lấy bên đó là cái người thiệt, hay là người lấy bên đó rồi nói không, anh không có qualify rồi tin tức quý vị có người giữ. Mà giữ cái đó đó, quý vị biết không, có những người ăn không ngồi rồi không bao giờ muốn kiếm chuyện làm đàng hoàng, chuyên môn lấy tin tức này kia để bán cho những người nào cần mua đúng giá thì họ bán tin tức quý vị. Do đó thỉnh thoảng tình trạng mà bị ăn cắp tên tuổi đó không có nghĩa là những người thân mình ăn cắp, nhưng mà có nhiều khi quý vị lơ là trong vấn đề mà điền form trên mạng hoặc là xin việc làm mà không biết có việc làm hay không. Quý vị nhớ năm rồi, không cách đây 1 năm 2 năm đó, bao nhiêu người đã bị giả vì vấn đề là có công an việc làm cho quý vị, họ gửi cho quý vị cái xét thiệt, hiểu không, nhưng mà họ cần cắt sao quý vị. Thì đó là những cái mà quý vị nghe tôi thường nhắc nhở, cái gì mà dễ ăn á họ để cho gia đình họ ăn trước, không tới quý vị đâu. Phải như thế.
Dạ.
Thành ra do đó quý vị khi thấy dễ ăn á, cẩn thận coi chừng cái lưỡi câu nằm trong con mồi. Ok ha.
Dạ.
Giúp đời quý vị làm cái gì mình thấy mặt rõ ràng, và thấy mặt người đó phải người đó có văn phòng đàng hoàng, chứ sách cái cặp táp là đi vòng vòng nói là tôi chiên cái này chiên cái kia. Bây giờ giống như có một cái vấn đề nữa là có nhiều người cho người ta mướn căn nhà học ở, mà còn tới giờ này gọi chú nhờ giúp đỡ mà không biết người đó tên gì, ngày sinh tháng đẻ đâu, có lấy bằng lái không, tại thấy tội nghiệp thành ra tôi cho ở vậy thôi. Bây giờ đuổi ra họ không ra, đóng cửa đồng phòng không làm gì hết. Do đó quý vị nhớ nha, nhớ cái người nào mà càng khóc lóc nhiều và càng năn nỉ quý vị nhiều là quý vị coi chừng đó là cái bệnh, hiểu không? Rồi.
Vâng,
ngọt mặt chết rồi. Yeah.
Chú nói đi chứ.
Ok, thì đó là những cái quan trọng. Thí dụ nó tôi hỏi tại sao mà cháu vô rồi thôi thấy tội nghiệp lắm, hoàn cảnh bây giờ mới lòi ra là hút sách rồi đầy kia đủ thứ hết. Quý vị ơi, nghe lời tôi đi, đây tôi không có kể chuyện phim Tàu đâu. Đánh một cái chuyện bên kia núi người ta chết, không có chuyện ở đâu. Quý vị hãy vô cái thực tế, khi có người nào mà năn nỉ quý vị nói rằng con bị mất giấy tờ hết, thành ra tên con là này kia, quý vị đừng có tin. Quý vị tin là quý vị chết. Và sẵn đây nói cái chuyện mà cho mướn nhà hay là không cho mướn nhà cũng vậy, quý vị đồng ý cho người đó di chuyển vô nhà quý vị ở một thời gian, ví dụ 1 tháng 2 tháng, đồ đạc là để trong đó rồi, quý vị muốn đuổi là khó đuổi lắm. Nhớ nha, quý vị muốn đuổi phải ra tòa JB Court, tức là Justice of the Peace, và phải evict người ta. Quý vị nhớ là quý vị không cần luật sư, nếu quý vị biết tiếng Anh quý vị ra tòa điền cái form để evict người ta. Trước đó thì quý vị phải viết một lá thơ, và trong tòa nào đa số nó cũng có cái mẫu để quý vị viết hết, rồi gửi cho người đó yêu cầu như thế. Mà chưa được thì bắt đầu ông tòa đó nó mới nhận cái case và nó sẽ đưa ra tòa. Vì nhớ, ai đi vô làm bất cứ cái gì trong nhà mình phải có tờ hợp đồng đàng hoàng. Ví dụ người ta muốn làm mấy nhà, muốn sửa này, và trong đó phải đọc rõ ràng. Chứ đừng nói cậu này bà kia giới thiệu, cái bà kia hỏi tại sao chị giới thiệu tôi người đó. Ô, tại lúc trước cái bà kia cũng giới thiệu tôi mà thấy làm cũng được. Đừng có để tiền mất tật mà. Ok nha. Còn nếu mà quý vị mà trên 10.000 đồng á, quý vị bắt buộc, không phải bắt buộc, mà quý vị nên mướn một luật sư để giúp đỡ quý vị trong vấn đề khiếu kiện là tốn kém lắm. Do đó, ngừa bệnh hơn trị bệnh, cẩn thận là hay hơn. Rồi.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Chương trình xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello. Đúng rồi, cô đó.
Giờ nói nhỏ quá.
Hello.
Rồi,
đúng rồi đó anh ơi, lên tiếng giùm nha.
À, tôi tắt ra vô.
Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, chú lên tiếng nha.
Anh Lẫn cho tôi hỏi thăm anh Lẫn cái chuyện này là nó bất công của anh Lẫn mà.
Dạ.
Trước đây anh Lẫn đã có phim tôi là đừng có nên kiếm chuyện không, nhưng mà tôi không có kiếm chuyện với họ anh Lẫn. Nhưng mà tôi thấy tôi đang tìm đường đó anh Lẫn thì tôi thắng tôi mở đèn y mạc canxi si mà. Thì tôi thắng gấp thì nó thắng gấp người da đen ở ngoài sau rồi thắng gấp tôi xe được tôi một cái ép một cái. Nhưng mà may mắn là nó không có ủi cái chân xe tôi lẫn. Chứ nếu mà ủi chân xe tôi là nó lãnh đủ là tôi nói insurance tôi là phải bắt thường chứ. Xe 2000 là 20 cho tôi đó. Mà xe nó không có insurance đó anh lẫn. Lý do là tại vì cái windshield sticker đó anh lẫn. Nó hết hạn rồi, nó năm 2018-19 luôn. Vậy là, nhưng mà tại sao mà cái vấn đề mà bệnh dịch này bảo hiểm tôi vẫn không tới văn phòng được thì là gửi cho tôi phải gửi đi money order gửi lại văn phòng chứ. Như vậy là đâu có văn phòng phải gửi bằng cái đường dây nhà bưu điện chứ. Như vậy là đâu có công bằng anh ẩn. Mà những xe cảnh sát là người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam. Thành ra là thấy họ như vậy mà nó không kệ, nó đâu có kệ như vậy được anh ẩn. Sẵn đây thì anh ẩn tôi nghe đài tiếng nói Việt Nam mà nói là anh ẩn làm thị trưởng luôn là cảnh sát luôn, thành ra tôi mới khuyên anh ẩn là phải phạt họ chứ, người nước ngoài phải phạt họ chứ. Tôi nghe anh ẩn nói tôi đừng có bước ra ngoài mà kiếm chuyện với họ anh ẩn, tại vì là họ có 2-3 người là người da đen đàn ông ở trên xe thì là đường vắng, tôi đang đi lạc, đang kiếm đường tại kiếm đường ở dùng cái mép bên ở mà bước ra ngoài không có người mà gọi cảnh sát lại là nó quýnh tôi là bồng mặt luôn á anh ẩn. Tôi không có ngu anh ẩn, có điện thoại trong xe, thành ra tôi nói bình tĩnh lại, nó chưa đụng nhưng mà nó thắng coi như là cách ở ngoài sau chân xe tôi khoảng chừng là 2 inch anh ẩn, nhưng mà nó chết chưa có hít chết mà đừng có nóng quá anh ẩn ha. Thì thành ra tôi cũng khuyên anh Lẫn là anh Lẫn là cảnh sát thì là cảnh sát Việt Nam là phạt hết trơn, phạt người nước ngoài hết trơn á, nó không có cái windshield sticker là không có mua bảo hiểm á, anh Lẫn là phải phạt họ cho họ biết cái lỗi của họ chứ.
Bây giờ tôi để trả lại anh nha. Thật sự ra những người mà lái mà expire á, cũng như là không có bảo hiểm nó quá nhiều. Nó có hai loại người không có bảo hiểm. Một loại là không bao giờ, nghĩa là mua bảo hiểm cũng vào tù ra khám, cũng bị bắt phạt thì kia đồ, nhưng mà ta gọi là cùi không sợ lỡ. Còn có loại cũng mua bảo hiểm mà mua xong rồi cancel. Thành ra đưa cho, thí dụ có đụng đi, nó đưa cho anh tin tức này kia rồi thì anh phải cẩn thận khi cầm cái tờ bảo hiểm nó. Giống như đồng bào á, phải biết tiếng Anh chút xíu, là cái mét sau số 800 gọi và hỏi cái người này có bảo hiểm hay không. Nếu ngay giây phút không bảo hiểm gọi cảnh sát ngay tại chỗ, ok. Còn họ bỏ chạy á, nếu lấy được license lấy càng tốt, không lấy được hơn hết. Và nếu họ đụng mình rồi á, nếu trong trường hợp đụng á, thì quý vị sẽ, nếu có mua 1,5 triệu thì người ta sẽ đền trong cái phần gọi là uninsured motorist, tức là cái phần mà nghĩa là bảo hiểm cho quý vị do những cái người không có bảo hiểm đụng quý vị. Do đó sẵn anh này hỏi thì tôi khuyên quý vị nếu mà có mua tối thiểu cũng nên 1,5 triệu, tại cái nửa triệu kia nó cũng có bao nhiêu tiền. Rồi bây giờ cái câu mà anh nói phạt tất cả mọi người, nói thật với anh á, và anh nói cái câu mà thiệt ấm ức quá, tại vì không có cái sự mà công bằng và công lý. Hiện tại anh nhìn thấy ông Donald Trump có công bằng công lý không? Một vị tổng thống mà chơi ngang mặt mà ép từ tối cao pháp viện trở xuống, mà hiện tại ông phải chạy trái chạy phải, đó là tổng thống nhau, thì cỡ như người dân mà thường như anh đó mà phải làm gì vậy? Còn nếu mà nói về cảnh sát á, tại sao bắt người đó? Không phải mỗi góc đường nào đều có cảnh sát cả. Do đó trong cái thời gian dịch này á, cảnh sát thì không mướn thêm. Tất cả anh em làm việc rất là khổ sở. Và hơn nữa, sau những cái vụ mà người da màu đụng độ với cảnh sát á, thì tôi thấy hành hầu như cảnh sát á, có phần nào làm lơ trong những vấn đề nhỏ là họ không muốn liên hệ. Tại liên hệ, càng liên hệ thì càng dính dáng vô vấn đề tù tội. Nếu chỉ có đụng trật cái chủng tộc, đụng trật cái những cái vụ án, mặc dù luật lệ cho phép, nhưng mà vì áp lực, quý vị nói thì tôi còn muốn nói sâu vô trong đó, quý vị cũng đã nghe bài biết rồi. Do đó đây cái câu trả lời của anh nó rất là khó cho chúng tôi. Chẳng hạn như trong thành phố tôi yêu cầu cảnh sát trưởng thấy tất cả những xe pickup nào chở đồ, phải có những người đa số là tôi thấy cái người Mỹ nhiều hơn, là đi sơn nhà sơn cửa ta giục đồ đại trên đó xe rồi cút kích rồi giục lên mà không ràng dây. Cái đó mà chạy trên xa lộ văng xuống thì người sau thì bị chết. Tôi yêu cầu cảnh sát trong thành phố tôi khi thấy những xe mà chở đồ không ràng dây đó là phải phạt. Thì đó là tại vì mỗi thị trưởng lo cái chuyện của cảnh sát mỗi thành phố. Chứ còn ở đây tôi làm cái chương trình trong ngành gõ là đưa quý vị hoặc là những câu hỏi như của anh tôi chỉ nói là phải anh nên làm gì. Thì cái câu mà tôi dặn đồng bào đừng ra gây chuyện, chẳng hạn như đối với anh nói tôi tức quá tôi muốn ra này kia rồi. Ra làm gì? Vì cái tức của anh nhào ra 3-4 tên chỉ bóp cổ anh rồi. Lúc đó anh nằm bệnh viện, anh thở vừa mắc miệng vừa dọn cũng được. Trong khi mấy tên kia về nhà nó đâu có khen anh là ai đâu. Hơn nữa mình người thiểu số ở đây, không phải người thiểu số là mình sẽ sợ họ. Nhưng mà cái thời buổi bây giờ nó khác rồi. Nhớ nha, nhớ thời buổi nó khác rồi. Ngay cả tôi làm thị trưởng thì chẳng hạn như cái người cô đó là người Hồi giáo vô tòa mà bà chánh án luật lệ của bà là yêu cầu là không ai được đội mũ hay là bất cứ cái gì có thể, tại vì đội cái mũ thiệt to trong đó có thể bỏ cái dao xuống và ra vì an ninh mà thôi. Nhưng mà sau đó bà cô đó nói rằng đấy là phong tục tập quán của tôi, thì bà tòa nói ok vậy thì thôi tôi cho vô, nhưng mà nhất định không chịu nhảy đông đổng về, nhất định gọi đài truyền hình và biểu tình ở thành phố tôi. Do đó anh dòm thấy cái chuyện đó đối với đất Hoa Kỳ này xảy ra, chứ đối với Việt Nam đó, những cái chuyện đó công an dẹp cái một. Do đó một mình ở đâu á, nhập gia tùy tục, và nhất là không phải nhập gia tùy tục không, mà phải nhập vô cái hoàn cảnh hiện tại mình ở đúng vị thế nào và cái người chủng tộc nào đang mạnh hơn người chủng tộc nào. Tại vì nói về luật lệ mà nói ok, những người sai cần phải bắt hết, thì xin lỗi anh từ mấy cái tên mà gian lận ở tòa Bạch Ốc đáng lẽ phải nhốt hết, thì bây giờ ai nhốt đây, anh biết không? Do đó anh hiểu cái câu mà tôi nãy giờ giảng nghĩa đó, là chúng ta sống nhập gia tùy tục, nhưng cũng phải nhập gia tùy thời thế luôn, chứ không phải là chuyện sai có nhiều khi chuyện đó ai thấy cũng sai hết. Nhưng mà mọi người khác từ chánh án tới tố cáo phán viện đều nói đúng hết. Mà đó là hoàn cảnh của ông Trump hiện tại bây giờ. Thì quý vị thấy đó là những cái bất công. Mà bây giờ làm gì, chúng ta là những người biết, chỉ có những cuộc biểu tình để ủng hộ thì chúng ta có thể tham gia. Nhưng mà họ đứng ra đây để xử được cái gì? Ok. Riêng tôi, đối với tôi, thị trưởng thành phố, thì tôi cố gắng tối đa. Nếu có biểu tình, tôi sẽ làm cho mọi cuộc biểu tình ôn hòa bằng cách là mình giảng nghĩa cho họ nghe. Nhưng mà đến đập phá là tôi sẽ làm tới cùng. Ok?
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và chắc chắn là chú thính giả vừa rồi cũng đã nghe được những lời chia sẻ từ chú Trung Minh Ẩn. Và thưa quý vị, hôm nay thì đến đây thì chương trình phải kết thúc. Trước khi kết thúc thì Như Tuyền cũng cảm ơn chú Trung Minh Ẩn đã dành thời giờ cho chương trình ngày hôm nay. Và mến chúc chú cũng như là gia đình đón một mùa Giáng sinh thật là đầm ấm, bình an bên cô và mọi người thân trong gia đình chú nha.
Dạ, bên cô thì cũng phải có con cháu chứ. Dạ. Ok, trước khi dứt lời xin chúc tất cả quý vị giả của đài 1600 cũng như tất cả đồng bào toàn quốc, đặc biệt là người Việt Nam mình cũng chung hưởng với những chủng tộc khác Giáng sinh vui vẻ, và nhớ kỹ rằng trong cái ngày Giáng sinh á thì nhà nào hầu như cũng có tiệc tùng hết. Do đó quý vị đậu xe đừng có găng với nhau. Cái mà tôi nói một câu nhịn chín câu lành, vui vẻ mình sẽ có, đi tới đó chơi mình về không phiền não. Nếu mình găng á, cái máu nóng anh hùng nổi lên sẽ gặp trở ngại. Do đó nếu nhịn được thì nhịn được, vô ăn uống vui vẻ và nhớ kỹ rằng đây là cái ngày sinh nhật của Chúa Giêsu, mà thấy Chúa Giêsu ngày kia ngày xưa rất là hiền từ. Do đó quý vị nên khi kỷ niệm cái ngày sinh của Chúa Giêsu, quý vị nên theo dõi cái đức tính của Chúa Giêsu. Hay chúc tất cả quý vị ăn mùa Noel thật là vui vẻ, và nhớ kỹ rằng tụ tập đông nhớ mang mask, đừng có để dính COVID trước khi chúng ta có thuốc ngừa, chích được chích ngừa. Cảm ơn tất cả quý vị, chúc Như Tuyền và gia đình được một mùa lễ vui, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tháng.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều và mến chào tạm biệt chú nha.
Ok, rồi, bye.